Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 29 tháng 10, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị gương của một thiếu nữ công giáo đạo đức người Ý, gieo vãi kinh kính mừng Maria trên đường phố để xin ơn thánh hóa cho người dân. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về hậu quả của tội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Roma, chiều ngày 27 tháng 10, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, đã lên đường viếng thăm tại Vương quốc Maroc. Mục đích chính của cuộc viếng thăm hai ngày này là để tham dự hội nghị về đề tài đối thoại liên tôn, nền tảng đối thoại và đối chiếu do Trung tâm Quốc tế Đối thoại Liên tôn và Hội Đức Chi tổ chức. Tại Maroc hôm qua 28 tháng 10, Đức Hồng Y Sandri đã viếng thăm giáo quyền công giáo địa phương, Đức cha Vincent Ladel, Tổng giám mục giáo phận Rabat, Thánh đường của dòng Francisco và ngài cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại nhà thờ Thánh Francisco. Đức Hồng Y sẽ thuyết trình hôm nay 29 tháng 10 tại hội nghị cùng với Bộ trưởng Phụng tự và Hồi giáo vụ tiến sĩ Ahmed Tufik và các quan chức khác của chính phủ Maroc.
Roma, giới báo chí ghi nhận rằng nhiều nghị phụ không đồng ý với nhau về việc giải thích bản tường trình chung kết Thượng hội đồng giám mục vừa qua về gia đình. Người ta nhận thấy sự bất đồng đó qua các bài phỏng vấn của nhiều nghị phụ dành cho giới báo chí sau Thượng hội đồng giám mục, nhất là ba đoạn số 84, 85 và 86 liên quan đến những người ly dị tái hôn. Ba đoạn này chỉ vừa được túc số 2/3 để được thông qua. Một số nghị phụ coi các đoạn này là một lời nhắc nhớ đạo lý hiện hành trong giáo hội, không cho những người ly dị tái hôn dân sự được rước lễ, bao lâu họ còn ở trong tình trạng ấy. Tuy nhiên, cũng có những nghị phụ coi các đoạn này là một sự cởi mở đối với việc cho những người ly dị ấy được rước lễ. Một số nghị phụ khác thì cho rằng các đoạn này để cho Đức Giáo Hoàng Francisco được rảnh tay hoạt động. Chẳng hạn, Đức cha Johann Boni người Bỉ nói rằng, trong văn kiện chung kết của Thượng hội đồng giám mục, có một sự cởi mở mới để loan báo tin mừng trong những hoàn cảnh của cuộc sống mà không phải loại bỏ khả thể cho lãnh nhận các bí tích ra ngoài những con đường mục vụ ấy. Đức cha cũng nhận xét rằng, khi nghe diễn văn bế mạc của Đức Thánh Cha, điều rõ ràng là với năm thánh lòng thương xót, Ngài sẽ tiếp tục con đường ấy. Đức Giáo Hoàng Francisco có một cánh cửa tự do để tiến bước.
Đối với cha Adolfo Nicolas, bề trên tổng quyền dòng tên được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thành viên ủy ban soạn phúc trình chung kết Thượng hội đồng giám mục, chính Đức Giáo Hoàng sẽ quyết định. Đây là một văn kiện để cho Đức Giáo Hoàng Francisco hoàn toàn được rảnh tay. Đức Giáo Hoàng có thể làm điều mà Ngài coi là tốt, thích hợp và cần thiết. Trong tinh thần của mọi người ở trong ủy ban soạn văn kiện, họ có ý tưởng chuẩn bị một văn kiện để cho các cửa được bỏ ngỏ. Còn Đức Hồng Y Claudio Humes, người Brazil dòng Francisco, có cùng lập trường như vậy. 2/3 các nghị phụ đã bỏ phiếu chấp thuận các đoạn về người ly dị tái hôn. Thực là một khích lệ lớn đối với Giáo Hoàng Francisco. Như thể họ nói với Ngài, xin cứ tiến bước. Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng bản phúc trình chung kết đã đánh dấu một bước tiến thực sự trong việc mục vụ những người ly dị tái hôn. Giải thích trên đây khác với giải thích của Đức Hồng Y George Pell, người Úc, ngài nói với hãng tin Công giáo CNA của Mỹ, văn bản phúc trình chung kết bị hiểu lầm rất nhiều. Trước tiên trong đoạn số 85, cũng như trong các nơi khác của văn kiện, không hề nói đến việc cho những người ly dị tái hôn rước lễ. đó là điều cơ bản. Sự phân định được khuyến khích trong đoạn số 85 phải dựa trên giáo huấn toàn bộ của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II trong tông huấn Familiaris Consortio. Thực vậy, tông huấn của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II xác định rằng, để lãnh nhận bí tích hòa giải và rước lễ, những người ly dị tái hôn phải sống với nhau như anh chị em, nghĩa là không có những quan hệ tính dục. Đức Hồng Y Peo nhấn mạnh rằng không được xuyên tạc giáo huấn của Thường Hội đồng Giám mục này, một Thường Hội đồng Giám mục hoàn toàn phù hợp với giáo huấn căn bản của giáo hội.
Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn và liên đới với các nạn nhân động đất tại Pakistan, Afghanistan và Ấn Độ, đồng thời kêu gọi cứu trợ. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Tổng Giám mục Galeb Bader, sứ thần tòa thánh tại Pakistan, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ tình liên đới sâu xa với tất cả những người bị thương tổn vì thiên tai này, và Ngài cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, bị thương và những người mất tích. Đức Thánh Cha cũng chúc lành cho thân nhân các nạn nhân, chính quyền dân sự và những người tham gia việc cứu cấp. Trận động đất xảy ra hôm thứ Hai, 26 tháng 10 vừa qua, thống kê sơ khởi cho biết có hơn 300 người chết. Tổ chức Caritas Italia tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động cứu trợ của Caritas Pakistan và Ấn Độ để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết nhất. Tại Afghanistan, Caritas Italia liên kết với các tổ chức quốc tế và dân sự đã cộng tác từ lâu để tiến hành công tác cứu trợ. Tình trạng rất trầm trọng. Động đất xảy ra ở độ 7,5 theo thước Richter. Đó là vùng núi và rất khó lui tới, khí hậu lạnh và có nguy cơ đất lở. Dầu vậy, các vị hữu trách của Caritas Pakistan và các nhóm địa phương khác đã liên kết với nhau trong công tác cứu trợ. Cách đây 10 năm, vào tháng 10 năm 2005, miền Bắc Pakistan cũng bị động đất dữ dội. Thiên tai này trải dài qua miền Trung Á, từ Kabul cho đến Ấn Độ, làm cho 70.000 người chết và cả một vùng bị tàn phá, khiến cho 3 triệu người không còn gia cư.
Vatican, Đức Thánh Cha chúc mừng Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, nhân dịp Đức Thượng Phụ được trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự về nền văn hóa hiệp nhất do Đại học Sofia ở Lopiano, gần thành phố Firenze, Trung Italia trao tặng. Đại học này thuộc phong trào Focolare, tổ ấm, chuyên cỏ võ và sống linh đạo hiệp thông. Điển văn của Đức Thánh Cha có đoạn viết, nhân dịp Đức Thượng Phụ được trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự về nền văn hóa hiệp thông, tôi hiệp ý tham dự biến cố này và nồng nhiệt gửi lời chào thân ái tới tất cả mọi người hiện diện. Tôi đặc biệt nghĩ đến Đức Bartolomaios, người anh em quý mến, và tái bày tỏ với Ngài tâm tình quý chuộng nồng nhiệt và tôn trọng của tôi. Tôi vui mừng vì sáng kiến này không những là một sự nhìn nhận hoạt động của Đức Thượng Phụ trong việc bênh vực nền văn hóa hiệp nhất, nhưng còn đánh dấu một bước tiến trên con đường chung của các giáo hội chúng ta tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình mà chúng ta tận tụy và kiên trì hướng tới. Đức Thánh Cha không quên cầu chúc Đại học Sofia trung thành với đoàn sủng của phong trào tổ ấm và cởi mở đối với hoạt động của Chúa Thánh Linh, tiếp tục là nơi gặp gỡ, đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau.
Roma, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, điều hợp viên Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha cho biết, quy chế cơ quan mới của Tòa Thánh về giáo dân, gia đình và sự sống sẽ được Đức Thánh Cha phê chuẩn vào tháng 12 tới đây. Cơ quan này sẽ thay thế cho hai Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân và gia đình, đồng thời liên hệ với Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống. Đức Hồng Y Rodriguez thuộc dòng Don Bosco và là Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, thủ đô Honduras. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Công giáo La Croix ở Pháp, Đức Hồng Y cho biết đứng đầu phân bộ gia đình có thể là một đôi vợ chồng và đứng đầu phân bộ giáo dân có thể là một người nam hay một phụ nữ và đứng đầu phân bộ sự sống có thể là một chuyên gia về đạo đức sinh học. Cả ba sẽ ở dưới quyền của một hồng y hay một giám mục tổng trưởng hoặc chủ tịch. Ngoài ra, có một ban cố vấn. Công việc cụ thể phải được ủy thác nhiều hơn cho giáo dân, nam hoặc nữ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua 28 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung khoảng 40.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trời u ám và trước đó có mưa nên Đức Thánh Cha đã chào thăm trước các anh chị em bệnh nhân và những người tháp tùng họ tụ tập tại Đại Thính Đường Phaolô 6. Rồi Ngài tiến ra quảng trường, đi qua các lối đi để chào thăm đông đảo các tín hữu khác. Lên tới bục cao ở thềm đền thờ, Đức Thánh Cha đặc biệt dừng lại chào thăm Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, người Pháp, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, và Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Liên lạc với Do Thái giáo. Hai vị đã lần lượt giới thiệu lên Đức Thánh Cha các tham dự viên thuộc nhiều tôn giáo khác nhau đang tham dự hội nghị quốc tế tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma nhân dịp kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng chung Vatican II. Trong số các tham dự viên có phái đoàn của tổ chức Hội đồng Do Thái Thế giới. Tiếp đến, mọi người đã nghe đọc một đoạn trong tuyên ngôn Nostra Aetate bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Trong bài huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha đã tạm gác loạt bài giáo lý về gia đình để nói về tuyên ngôn Nostra Aetate, thời đại chúng ta, của Công đồng chung Vatican II về tương quan giữa giáo hội công giáo và các tôn giáo không Kitô nhân dịp kỷ niệm đúng 50 năm công bố tuyên ngôn này. Đức Thánh Cha nói,
Nelle udienze generali, ci sono spesso persone o gruppi appartenenti ad altre religioni, ma oggi questa presenza è del tutto particolare.
Trong các buổi tiếp kiến chung thường có những người hoặc nhóm thuộc các tôn giáo khác, nhưng hôm nay sự hiện diện này thật là đặc biệt để cùng nhau kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng chung Vatican II về quan hệ của giáo hội công giáo với các tôn giáo ngoài Kitô. Đề tài này rất được Đức Chân Phước Giáo hoàng Phaolô VI quan tâm. Ngay từ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vào năm trước khi bế mạc công đồng, Ngài đã thành lập văn phòng về những người không Kitô, nay là Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn. Vì thế tôi bày tỏ lòng biết ơn và nồng nhiệt chào đón những người và các nhóm thuộc các tôn giáo khác hôm nay đã muốn có mặt tại đây, đặc biệt là những người đến từ xa. Công đồng chung Vatican II là một thời kỳ đặc biệt suy tư, đối thoại và cầu nguyện để đổi mới cái nhìn của giáo hội công giáo về chính mình và thế giới. Đó là một sự đọc các dấu chỉ thời đại để nhắm đến một sự canh tân theo hai chiều hướng trung thành với truyền thống giáo hội và trung thành với lịch sử con người nam nữ thời nay. Thực vậy, Thiên Chúa đã tỏ mình ra trong sự sáng tạo và trong lịch sử, Chúa đã nói qua các ngôn sứ và sau cùng trong con của Ngài nhập thể làm người. Chúa ngỏ lời với tâm trí mỗi người đang tìm kiếm chân lý và những con đường để thực thi chân lý. Sứ điệp của tuyên ngôn Nostra Aetate vẫn luôn có tính chất thời sự. Chúng ta gửi lại đây vắn tắt vài điểm. Thứ nhất là sự gia tăng lệ thuộc lẫn nhau giữa các dân tộc, rồi sự tìm kiếm của con người một ý nghĩa cuộc sống, đau khổ, sự chết. Những vấn nạn này luôn tháp tùng hành trình của chúng ta. Nguồn gốc chung và vận mạng chung của nhân loại, đặc tính có 102 của gia đình nhân loại. Các tôn giáo như một sự tìm kiếm Thiên Chúa hoặc đấng tuyệt đối giữa lòng các chủng tộc và văn hóa khác nhau. Cái nhìn từ ái và quan tâm của giáo hội về các tôn giáo, giáo hội không loại bỏ những gì là tốt đẹp và chân thực trong các tôn giáo ấy. Với lòng quý mến, giáo hội nhìn tín đồ của mọi tôn giáo, đánh giá cao sự dấn thân tinh thần và luân lý của họ. Giáo hội cởi mở đối thoại với tất cả mọi người, đồng thời trung thành với các chân lý mà giáo hội tin, bắt đầu từ chân lý, theo đó ơn cứu độ được cống hiến cho tất cả mọi người có nguồn gốc nơi Chúa Giêsu, đấng cứu độ duy nhất, và Chúa Thánh Linh đang hoạt động như nguồn mạch an bình và yêu thương. Tiếp tục bài huấn giáo, Đức Thánh Gia nhận xét rằng:
Sono tanti gli eventi, le iniziative, i rapporti istituzionali o personali con le religioni non cristiane di questi ultimi 50 anni, ed è difficile ricordarli tutti.
Đức Thánh Cha nói, có bao nhiêu biến cố, sáng kiến và các quan hệ chính thức hoặc cá nhân với các tôn giáo không Kitô trong 50 năm qua, và khó lòng nhắc đến tất cả nơi đây. Một biến cố đặc biệt ý nghĩa là cuộc gặp gỡ tại Assisi ngày 27 tháng 10 năm 1986. Cuộc gặp gỡ này do Thánh Gioan Phaolô II mong muốn và cổ võ. Một năm trước ngày đó, tức là cách đây 30 năm, người đã ngỏ lời với các bạn trẻ Hồi giáo ở thành phố Casablanca bên Maroc và cầu mong rằng tất cả những người tin nơi Thiên Chúa thăng tiến tình thân hữu và sự hiệp nhất giữa con người và các dân tộc. Ngọn lửa được đốt lên ở Assisi đã lan tỏa ra toàn thế giới và tạo thành một dấu chỉ hy vọng trường kỳ. Chúng ta đặc biệt cảm tạ Thiên Chúa vì sự biến đổi thực sự trong 50 năm qua trong quan hệ giữa các tín hữu Kitô và Do Thái. Sự dửng dưng và chống đối đã biến thành sự cộng tác và thiện cảm. Từ kẻ thù và xa lạ, chúng ta đã trở thành bạn hữu và anh chị em với nhau. Công đồng, qua tuyên ngôn Nostra Aetate, đã vạch ra con đường, đồng ý tái khám phá các căn cội Do Thái của Kitô giáo, chống lại mọi hình thức bài Do Thái và lên án mọi thứ lăng mạ, kỳ thị và bách hại từ đó mà ra. Sự hiểu biết, tôn trọng và quý chuộng nhau trở thành con đường, nếu có giá trị đối với quan hệ với người Do Thái, thì cũng có giá trị cho quan hệ đối với các tôn giáo khác. Tôi đặc biệt nghĩ đến những người Hồi giáo, như công đồng nhắc nhớ, họ là những người thờ lạy Thiên Chúa duy nhất, hằng sống, từ bi và toàn năng, sáng tạo trời đất và là đấng nói với con người. Họ là con cháu tổ phụ Abraham, tôn kính Đức Giêsu như vị ngôn sứ, tôn kính Đức Mẹ Maria, chờ đợi ngày phán xét và thực hành kinh nguyện, làm phúc và chay tịnh.
Cuộc đối thoại mà chúng ta đang cần chỉ có thể là cuộc đối thoại cởi mở và tôn trọng, và như thế mới mang lại thành quả. Sự tôn trọng lẫn nhau là điều kiện và đồng thời là mục đích của cuộc đối thoại liên tôn, tôn trọng quyền sống của người khác, quyền được toàn vẹn về thể lý, các quyền tự do cơ bản, nghĩa là tự do lương tâm, tự do tư tưởng, ngôn luận và tôn giáo. Thế giới nhìn các tín hữu chúng ta, khuyên nhủ chúng ta cộng tác với nhau và những người nam nữ thiện trí, không tuyên xưng một tôn giáo nào. Họ yêu cầu chúng ta những câu trả lời hữu hiệu về nhiều vấn đề như hòa bình, nghèo đói, lầm than đang đè nặng trên hàng triệu người, cuộc khủng hoảng môi trường, bạo lực, đặc biệt là bạo lực người ta phạm nhân danh tôn giáo, nạn tham ô, sa đọa luân lý, những cuộc khủng hoảng gia đình, kinh tế, tài chính, nhất là khủng hoảng hy vọng. Các tín hữu chúng ta không có công thức cho những vấn đề đó, nhưng chúng ta có một nguồn lực rất lớn, đó là kinh nguyện. Kinh nguyện là kho tàng của chúng ta. Từ đó chúng ta kín múc theo các truyền thống liên hệ để xin những hồng ân mà nhân loại khao khát. Vì bạo lực và khủng bố có sự lan tràn một thái độ nghi kỵ hoặc thậm chí lên án cả các tôn giáo. Trong thực tế, mặc dù không có tôn giáo nào được miễn nhiễm khỏi nguy cơ có những sai trái duy căn hoặc là cực đoan hoặc nơi cá nhân và nhóm, nhưng cần nhìn các giá trị tích cực mà các tôn giáo đang sống và đề nghị. Các giá trị ấy là nguồn mạch hy vọng. Vấn đề ở đây là hướng cái nhìn lên cao để đi xa hơn. Cuộc đối thoại dựa trên sự tôn trọng, tín thác có thể gieo những hạt giống sự thiện. Nó sẽ nảy mầm thân hữu và cộng tác trong bao nhiêu là lĩnh vực, nhất là trong việc phục vụ người nghèo, người bé mọn, người già, trong việc tiếp đón người di dân, trong sự quan tâm đến những người bị gạt bỏ. Chúng ta có thể đồng hành chăm sóc nhau và thiên nhiên. Cùng nhau, chúng ta có thể chúc tụng đấng tạo hóa vì đã ban cho chúng ta mảnh vườn thế giới để vun trồng và giữ gìn như một công ích. Và chúng ta có thể thực hiện những dự án chung để bài trừ nghèo đói và đảm bảo cho mỗi người nam nữ những điều kiện sống xứng đáng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, năm thánh đặc biệt về lòng thương xót đang đến gần, đó là cơ hội thuận tiện để cùng nhau làm việc trong lĩnh vực bác ái. Và trong lĩnh vực này, điều đáng kể nhất chính là sự cảm thương. Chúng ta có thể liên kết với bao nhiêu người không cảm thấy mình là tín hữu hoặc những người đang tìm kiếm Thiên Chúa và chân lý. Những người đặt ở trung tâm khuôn mặt của người khác, đặc biệt là khuôn mặt của người anh chị em túng thiếu. Nhưng lòng từ bi thương xót mà chúng ta được kêu gọi thi hành bao gồm toàn thể công trình sáng tạo mà Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta canh giữ, và không phải để bóc lột hay là khai thác, và càng không phải để phá hủy. Chúng ta phải luôn luôn quyết tâm để làm một thế giới tốt đẹp như chúng ta đã thấy, khởi hành từ môi trường chúng ta đang sống, từ những cử chỉ bé nhỏ trong đời sống thường nhật của chúng ta.
Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, về tương lai cuộc đối thoại liên tôn, điều đầu tiên mà chúng ta phải làm là cầu nguyện. Nếu không có Chúa, không gì có thể. Với Chúa, tất cả đều trở nên có thể. Ước gì kinh nguyện của chúng ta hoàn toàn tuân theo thánh ý Chúa, đấng mong muốn rằng tất cả mọi người nhìn nhận nhau là anh chị em với nhau và sống với nhau như vậy, họp thành một đại gia đình nhân loại trong sự hòa hợp những khác biệt. Sau khi Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý dài bằng tiếng Ý, các linh mục đã tóm lược bài này bằng nhiều sinh ngữ khác kèm theo những lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Ngài cũng đặc biệt ngỏ lời với các nạn nhân động đất ở Pakistan và Afghanistan và nói, chúng ta gần gũi với nhân dân Pakistan và Afghanistan vì động đất nặng nề, làm cho nhiều người trở thành nạn nhân và thiệt hại lớn lao. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người quá cố và thân nhân của họ, cho tất cả những người bị thương và không còn nhà cửa, khẩn cầu Thiên Chúa ơn an ủi cho những người đang chịu đau khổ và ban ơn can đảm trong nghịch cảnh. Ước gì không thiếu tình liên đới cụ thể của chúng ta với các anh chị em ấy. Sau cùng, vì có nhiều tín hữu không Kitô hiện diện tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện trong thinh lặng, mỗi người theo truyền thống tôn giáo của mình, để chúng ta được trở nên anh chị em với nhau hơn và sẵn sàng phục vụ các anh chị em túng thiếu. Và Ngài kết luận.
Dio ci benedica tutti.
Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương một thiếu nữ công giáo đạo đức người Ý, gieo vái kinh kính mừng Maria trên đường phố để xin ơn thánh hóa cho người dân.
Cha Giovanni Rossi là một linh mục thánh thiện và là sáng lập viên hội Pro Civitate Christiana, bảo vệ văn minh Kitô. Hiệp hội được khai sinh tại thành phố Assisi, miền Trung Bắc nước Ý vào năm 1939. Hiệp hội có mục đích truyền giảng tin mừng của Đức Chúa Giêsu Kitô và thăng tiến nhân bản, đặc biệt trong lĩnh vực báo chí và truyền thông. 20 năm sau, tức năm 1959, Đức Thánh Cha Gioan 23 công nhận Hiệp hội là chủ thể có quyền giáo hoàng trong khuôn khổ Giáo hội Công giáo Hoàng vụ. Trong cuốn tiểu sử Cha Giovanni Rossi, người ta đọc thấy câu chuyện sau đây. Một buổi sáng tinh sương, Cha Giovanni Rossi ra khỏi nhà thật sớm, trên đường phố Milano ở miền Bắc nước Ý còn vắng vẻ, cha chạm mặt một thiếu nữ đi làm công. Thiếu nữ kính cẩn cất lời chào vị linh mục. Cha Giovanni ngỡ ngàng trước một cử chỉ thật giáo ái, nên trìu mến đáp lại. Chào con đi đâu sớm thế? Thiếu nữ lễ độ trả lời. Thưa cha, con đi đến xưởng làm. Ngạc nhiên vì xưởng làm cách đó khá xa, cha Giovanni hỏi lại cho rõ hơn vì tưởng mình nghe lầm. Con đi bộ mãi đến xưởng sao? Hình như xưởng nằm cách đây khá xa mà. Thiếu nữ vui vẻ trả lời, đúng thế thưa cha, xưởng ở hơi xa. Cha Giovanni hỏi tiếp, từ đây đến đó con phải đi bộ mất bao lâu? Thiếu nữ trả lời thật nhỏ, thưa cha khoảng một tiếng đồng hồ. Ngỡ ngàng trước câu trả lời, cha Giovanni thắc mắc hỏi, sao con không lấy xe tram để đi đến đó? Thiếu nữ giải thích, con thích đi bộ hơn. Vì chưa nhận ra ý hướng tốt lành của thiếu nữ đạo đức, nên cha Giovanni Rossi cắt lời thuyết phục. Con không biết thời giờ là vàng sao? Đi bộ một giờ đối với con là ít ỏi sao? Rồi khi đến xưởng làm, con đã mệt nhoài rồi. Thiếu nữ rụt rè trả lời vị linh mục nhân ái tốt lành. Cha có lý, nhưng ngày nào con cũng đi bộ hết cha à. Cha Giovanni tiếp lời khuyên nhủ, con tiết kiệm thật không đúng chút nào hết. Này nhé, con để dành được mấy đồng tiền, vì không mua vé xe, nhưng con lại đi mòn đôi giày, làm hại sức khỏe và uổng phí thời giờ nữa. Thiếu nữ mạnh dạn đáp, nhưng con đi bộ không phải vì tiết kiệm tiền đâu, thưa cha. Ngạc nhiên cha Giovanni Rossi hỏi tiếp, nếu không vì tiết kiệm tiền, thì con làm như vậy vì lý do gì? Với đôi má ửng đỏ, cô thiếu nữ tỏ ra hơi lúng túng hỏi lại, cha cứ muốn con nói cho cha biết lý do tại sao ư? Vậy thì con xin giải thích như thế này. Trên các đường của thành phố con đắm mình trong giấc ngủ, con chỉ muốn lần hạt măng côi, lặp đi lặp lại lời kinh kính mừng Maria. Dọc theo các đường phố, con gieo vải hàng trăm lời kinh kính mừng Maria bé nhỏ thân thương của con. Con gieo bên trái rồi con gieo bên phải các kinh kính mừng Maria. Con hy vọng rằng Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria sẽ dùng các hạt giống kính mừng Maria này và gieo vào lòng người dân nào đang cần hoặc không biết cầu nguyện. Nghe cô thiếu nữ làm công nói thế, cha Giovanni Rossi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Cha âu yếm nói cùng thiếu nữ như sau, nếu đó là lý do thì việc con làm đáng giá lắm. Con không cần tính toán chuyện làm mòn đôi giày hay hao phí thời giờ vô ích. Con cứ tiếp tục như thế mãi, xin Thiên Chúa chúc lành cho con. Cứ mỗi buổi sáng sớm con gieo hạt giống tốt là kinh kính mừng Maria, thì chắc chắn hạt giống sẽ nảy mầm. Hạt giống sẽ không chỉ rơi trên các bụi đường phố hoặc trên lề đường hay trên các bụi gai đâu. Nhớ như thế và chào con nha. Cô thiếu nữ nhẹ nhàng cúi đầu trước lời khuyến khích của vị linh mục thánh thiện. Cô nhanh chân tiếp tục chặng đường còn lại, trên tay lần theo các hạt chuỗi mân côi. Cô hướng lòng lên cùng Thiên Chúa, bày tỏ tâm tình con thảo với hiền mẫu Maria Thiên Quốc và trên môi nhấp nháy lời kinh, kính mừng Maria. Đọc lời cầu cùng Đức Mẹ La Vang. Lạy Đức Mẹ La Vang là mẹ đầy lòng từ ái, thiết tha và đáng trông cậy vững vàng. Mẹ đã tỏ lòng yêu thương nước Việt Nam này cách riêng, và như nhận lấy dân nước này làm con riêng mẹ, nay con hết lòng nguyện xin mẹ ban cho khắp nước này được an hòa thế thạnh, cho giáo nhân mọi đấng được hết lòng làm tôi Chúa theo đấng bậc mình, cho kẻ siêu xa đàn tội lỗi được cải tà quy chánh, cho ước triệu người còn ngoại giáo được nhìn biết Chúa và trở lại đạo thánh, hầu khắp nước đều nên con cái mẹ, và ngày sau được xum dày cùng mẹ trên nước thiên đàng. Xin mẹ soi sáng cho mọi người sống theo ánh sáng phúc âm, xin mẹ ngăn ngừa tuổi xuân non nớt, kẻo nhiễm thói tục mất nết lăng loạn. Xin mẹ rộng tay ban mọi ơn phước cho những kẻ túng ngặt chạy đến cùng mẹ. Sau hết, con xin dâng cho mẹ cách riêng xác hồn con và mọi kẻ con yêu dấu. Xin mẹ hằng gìn giữ phù trì như của riêng mẹ vậy. Amen.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Học Với Người do anh Phương phụ trách, tuần này nói về hậu quả của tội.
Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với chuyên mục Học Với Người. Trong những tuần trước, chúng ta đã chứng kiến việc con người bị thử thách và họ đã sa ngã. Trong tuần này, chúng ta hãy cùng xem hậu quả của việc sa ngã ấy là gì. Khi Adam và Eva đã ăn trái cấm, mắt họ mở ra và thấy mình trần truồng. Họ mới kết lá vả làm khố che thân. Trước đây khi cám dỗ, con rắn nói với ông bà, ăn trái cấm sẽ chẳng chết chóc gì, nhưng sẽ được nên tinh khôn. Bây giờ cái tinh khôn mà ông bà nhận được chính là biết mình trần truồng và ngại ngùng khi đứng trước mặt nhau. Trước khi phạm tội, họ chẳng hề ngại và cũng chẳng cần phải kết lá làm khố che thân. Bởi vì quả thực, cơ thể và tính dục của con người được Thiên Chúa tạo dựng nên thật tốt đẹp. Khi Thiên Chúa dẫn Eva đến trước mặt Adam, ông không hề e ngại hay xấu hổ, nhưng đã vui mừng thốt lên: "Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi." Thân thể của Eva cũng chính là thân thể của Adam. Như vậy, chẳng có gì phải ngại ngùng xấu hổ và chẳng có gì phải che giấu. Nhưng sau khi phạm tội, tức là sau khi con người đã để cho ham muốn, dục vọng xen vào xâm chiếm tâm hồn, con người bắt đầu nhìn nhau bằng một cặp mắt khác. Cặp mắt không còn đơn sơ trong trắng hồn nhiên như thuở ban sơ Thiên Chúa tạo dựng nữa, nhưng chứa đầy những toan tính và ham muốn chiếm đoạt. Chính vì vậy, họ mới kết lá che thân để bảo vệ thân thể. Cũng thế, trước đây con người đi dạo song hành với Chúa trong vườn thân tình như hai người bạn. Thế nhưng bây giờ, con người cảm thấy xấu hổ và tội lỗi. Họ trốn vào cây cối giữa vườn để khỏi giáp mặt Đức Chúa. Như vậy, hậu quả mà tội lỗi gây ra không chỉ là chia lìa con người với nhau, nhưng còn cắt đứt tương quan thân tình với Thiên Chúa. Bây giờ họ không còn hợp nhất nên một, nhưng là tách biệt thành hai và hoàn toàn xa lạ. Chính vì không còn hợp nhất nữa, nên họ sẵn sàng đổ lỗi cho nhau, không dám nhận lấy trách nhiệm về bản thân mình. Thiên Chúa hỏi, "Ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn, đúng không?" Adam không hề nhận lỗi, nhưng lại đẩy trách nhiệm cho cái xương sườn yêu dấu của mình. "Người đàn bà mà Ngài cho ở với con đã cho con trái cây ấy, nên con ăn." Lời nói có vẻ ngây thơ vô tội của Adam lại chứa đựng bao nhiêu toan tính ích kỷ. Trước đây, khi ông phải sống một mình cô đơn, không thể tìm được một trợ tá tâm đầu ý hợp, và ông đã hạnh phúc đến giường nào khi gặp Eva. Ông không hề gọi Eva là người đàn bà, nhưng gọi là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, hay gọi cách ngắn gọn hơn, chính là mình ơi. Tiếng mình ơi được thốt ra từ môi miệng của Adam thuở nguyên sơ thật đẹp, thật lãng mạn và trìu mến. Thế nhưng, sau khi phạm tội, tiếng mình ơi ấy được thay thế bằng người đàn bà, một danh xưng hết sức lạnh lùng và xa lạ. Dường như Adam muốn biện bạch rằng con chẳng thân thiết gì với người đàn bà ấy cả, chỉ gặp gỡ nhau qua đường, cho nhau quả táo và vô tình ăn. Như vậy, tội lỗi hay trách nhiệm chẳng dính dáng gì đến ông, nhưng hoàn toàn thuộc về người đàn bà kia. Tuy nhiên, không chỉ hoàn toàn đổ lỗi cho Eva, Adam còn muốn trách móc Thiên Chúa nữa. Ông nói, chính người đàn bà mà Chúa cho ở với con. Như thế, con có phạm tội cũng là do Chúa mà ra. Ai kêu Chúa tạo ra người phụ nữ và cho sống chung với con? Nếu con chỉ sống có một mình, thì đâu bị cám dỗ để phải ăn trái cấm. Chính Chúa đã tạo nên người nữ, chính Chúa đã dẫn bà ấy đến và cho ở chung với con, và chính bà ấy đã đưa táo cho con ăn, chứ con hoàn toàn chẳng biết gì. Vậy là, Adam đã phủ sạch trơn trách nhiệm mà mình gây ra. Bây giờ lỗi ấy thuộc về người đàn bà và cũng thuộc về Thiên Chúa nữa, vì Chúa đã tạo ra người đàn bà ấy. Đến lượt Eva, biết không thể nào đổ lỗi cho Thiên Chúa và cũng không thể đùn đẩy trách nhiệm cho Adam, bà đã trút bỏ tất cả lên đầu của con rắn. Con rắn đã lừa dối con nên con ăn. Như vậy, Eva cũng không nhận thấy mình có lỗi. Bà chỉ là nạn nhân của con rắn xảo trá. Tuy nhiên, nếu Eva không ham muốn trái cấm, và nếu lòng bà không nghi ngờ tình yêu của Thiên Chúa, con rắn làm gì có cơ hội cám dỗ? Cũng vậy, nếu Adam không ham thích trái cấm trước, và nếu ông không nghi ngờ Thiên Chúa, thì sức mấy ông lại ăn trái cấm khi Eva mời một cách dễ dàng như vậy? Nhưng thực tế, hai ông bà đã ham muốn điều bất chính và nghi ngờ Thiên Chúa, nên sau khi phạm tội, hai người lại đổ lỗi cho nhau và đổ lỗi cho con rắn. Nhưng chính khi đổ lỗi, ông bà trở nên xa lạ, cảm thấy xấu hổ khi đứng trước mặt nhau và phải kết lá che thân. Khi không biết nhận lỗi mà trách ngược lại Thiên Chúa, ông bà cũng cảm thấy xấu hổ và chẳng còn dám giáp mặt với Ngài. Cuối cùng, ông bà bị đuổi ra ngoài, phải chịu cực khổ, phải lao động vất vả và phải chết. Các bạn thân mến, nơi Đức Giêsu chúng ta lại thấy một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với Adam và Eva xưa. Đức Giêsu cũng đã bị cám dỗ và thử thách trong chiều, nhưng Ngài hoàn toàn tín thác vào tình yêu của Cha và đã chiến thắng khải hoàn. Ngài là đấng vô tội, nhưng lại sẵn sàng nhận tội và đền thay cho con người. Tội lỗi nhân loại đã đè nặng trên vai theo từng bước chân Ngài tiến lên đồi Can-vê. Trên thập giá, Ngài đã chết để rửa sạch tội lỗi thế trần. Adam và Eva không dám nhận lỗi, nhưng đẩy trách nhiệm cho người khác, nên dẫn đến sự chia rẽ, hận thù, chết chóc. Còn Đức Giêsu, khi đền thay tội lỗi cho nhân loại, nơi Ngài lại phát sinh tình yêu và sự sống. Bạn thân mến, ai trong đời mà chẳng có khi yếu đuối lỗi lầm, nhưng Thiên Chúa không hề lầm khi dựng nên chúng ta. Ngài vẫn tin tưởng và mong chờ chúng ta đứng dậy sau mỗi lần té ngã. Như vậy, chúng ta có dám chấp nhận những yếu đuối của bản thân và cố gắng thay đổi mỗi ngày cho nên hoàn thiện không?
Thành tâm xin ăn năn thống hối.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn và liên đới với các nạn nhân động đất tại Pakistan, Afghanistan và Ấn Độ, đồng thời kêu gọi cứu trợ. Roma, chiều ngày 27 tháng 10, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, đã lên đường viếng thăm tại Vương quốc Maroc. Vatican, Đức Thánh Cha chúc mừng Đức Thượng phụ Bartolomaios I, Giáo chủ chính thống Constantinople, nhân dịp Đức Thượng phụ được trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự về nền văn hóa hiệp nhất. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong những lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.